Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 3 năm 2021 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý.
Gần 400 người Việt Nam được đưa về nước giữa bạo loạn ở Myanmar. Một liên minh báo chí tự do nêu trường hợp khẩn cấp Phạm Đoan Trang. An ninh thắt chặt tại Điện Capitol Hoa Kỳ sau cảnh báo về một vụ tấn công khả dĩ. Và Ngoại trưởng Mỹ nói Trung Quốc là thách thức địa chính trị lớn nhất của Mỹ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ngày 4 tháng 3, Việt Nam thực hiện hai chuyến bay giải cứu đưa 390 công dân từ Myanmar về nước trong lúc các vụ bạo loạn và biểu tình vẫn tiếp diễn ở nước này sau vụ quân đội lật đổ chính quyền. Trang tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar hôm 4 tháng 3 cho biết, chính phủ đã thu xếp hai máy bay để đưa 390 công dân thuộc diện quy định đang mắc kẹt ở Myanmar về nước. Báo Tuổi Trẻ cho biết hai chuyến bay này do Bộ Ngoại giao Việt Nam và Vietnam Airlines thực hiện, đưa số công nhân này từ thành phố Yangon, nơi quân đội Myanmar đang áp dụng lệnh giới nghiêm vào buổi tối. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, những người tham gia các chuyến bay được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly cũng theo trang Tuổi Trẻ. Trong một thông báo trước đó, Đại sứ quán Việt Nam kêu gọi công dân Việt Nam tiếp tục bình tĩnh trước biến động chính trị biểu tình gia tăng tại Yangon và tại một số bang vùng trên toàn Myanmar. Tính đến ngày 2 tháng 3, ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong các vụ biểu tình kể từ đầu tháng 2 khi quân đội Myanmar lật đổ chính quyền. Hôm 2 tháng 3, Phó Thủ tướng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh kêu gọi các bên Myanmar nên đối thoại hòa bình khi ông phát biểu tại hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Phạm Bình Minh nói, các bên kiềm chế tối đa, tránh mọi hành động bạo lực, đảm bảo an toàn cho người dân, tổ chức đối thoại hòa bình nhằm sớm đưa tình trạng trở lại bình thường.
Một liên minh báo chí tự do, OFPL, tổ chức đứng lên bênh vực các nhà báo can đảm trên thế giới, mới đưa ký giả tự do Phạm Đoan Trang vào danh sách 10 trường hợp khẩn cấp về tự do báo chí trên toàn cầu. Trong một thông cáo ra ngày 1 tháng 3, Liên minh gồm 34 cơ quan truyền thông quốc tế cho biết quyết định công bố danh sách 10 nữ nhà báo mà quyền tự do báo chí đang bị đàn áp nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 và tháng lịch sử phụ nữ. OFPL cho hay rằng bà Trang là một trong 6 ký giả nữ đang bị giam giữ nằm trong danh sách các trường hợp khẩn cấp nhất của tổ chức này. Ký giả tự do Phạm Đoan Trang bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Trước một liên minh báo chí tự do, các cơ quan thúc đẩy nhân quyền, báo chí cũng như Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ từng lên tiếng kêu gọi Việt Nam thả bà Trang. Tờ Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam từng đăng bài viết chỉ trích các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi phóng thích bà Trang, tuyên bố rằng hoàn toàn không có chuyện bắt, xử lý những đối tượng vi phạm pháp luật lại bị coi là đàn áp người bất đồng chính kiến, người hoạt động nhân quyền. Ông Will Nguyễn, nhà hoạt động vì dân chủ người Mỹ gốc Việt hồi giữa tháng trước, viết trên Twitter về việc trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực ở Việt Nam mới được bầu ra thì chỉ có một nữ thành viên. Đồng tác giả báo cáo đồng tâm với bà Trang về vụ tranh chấp đất đai gây nhiều tranh cãi trong dư luận viết thêm rằng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để một ngày chứng kiến Việt Nam bầu lên những người phụ nữ thông minh và đầy quyết tâm như Phạm Đoan Trang nhằm dẫn dắt đất nước tới một tương lai tươi sáng hơn. Một quan chức ngoại giao phụ trách về nhân quyền và 12 dân biểu Mỹ từng kêu gọi Việt Nam ngay lập tức thả bà Trang và hủy bỏ mọi cáo buộc. Các nhà lập pháp cho rằng nữ ký giả mà họ coi là nhà hoạt động tích cực này không vi phạm pháp luật và chỉ thể hiện các quyền tự do cơ bản của mình được bảo đảm trong Hiến pháp Việt Nam. Mới đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố đặt nhân quyền làm trọng tâm chính sách đối ngoại của Mỹ, cũng như cam kết hướng tới một thế giới mà nhân quyền được bảo vệ, những người bảo vệ nhân quyền được tôn vinh và những ai vi phạm nhân quyền bị quy trách nhiệm. Theo nhà hoạt động xã hội Nguyễn Đình Hà, Việt Nam chắc chắn sẽ chịu sự tác động nhất định từ sự quan tâm đến vấn đề nhân quyền của chính quyền Tổng thống Joe Biden, dù quan hệ ngoại giao, thương mại có tiến triển đến đâu. Luật gia từng có thời gian làm việc với ký giả Phạm Đoan Trang nhận định thêm rằng Chính sách của chính quyền mới có lẽ sẽ có nhiều điểm tương đồng với chính quyền của ông Barack Obama, nhất là cách tiếp cận về vấn đề nhân quyền song hành với các vấn đề quan hệ thương mại và buôn bán vũ khí. Khi được hỏi là những nhà hoạt động hiện đang bị giam ở Việt Nam như bà Trang có thể hy vọng gì vào quyết định trên của Mỹ, ông Hà nói với VOA Việt ngữ rằng chính quyền Việt Nam có thái độ phản ứng thế nào trước cái chính sách và tác động về nhân quyền của Hoa Kỳ thì còn phải xem xét tình hình chính trị nội bộ ở Việt Nam, đặc biệt là sau đại hội đảng lần thứ 13 khi ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm lãnh đạo đảng. Bộ Ngoại giao Việt Nam từng cho rằng phúc trình nhân quyền hàng năm của Mỹ còn một số nội dung thiếu khách quan dựa trên những thông tin không được kiểm chứng về thực tế tại Việt Nam. Luật gia Nguyễn Đình Hà nhận định thêm rằng các nhà hoạt động đã bị bắt có thể có những người sẽ được đưa đi tị nạn và cũng có những người cương quyết không đi như bà Trang, nhưng đó là chuyện sau khi họ được đưa ra xét xử, bản án có hiệu lực thi hành. Facebook của nhà hoạt động từng làm việc cho một số cơ quan báo chí trong nước, hiện do bạn bè quản lý, hôm 23 tháng 2 viết rằng đúng vào giờ này 20 tuần trước đây, Trang bị bắt và vẫn chưa ai được gặp Trang, kể cả gia đình hay luật sư. Hai nhật báo hàng đầu của Hoa Kỳ là New York Times và Washington Post từng trích đăng bức thư ký giả tự do Phạm Đoan Trang viết trước khi bị bắt, trong đó nói rằng bà không cần tự do cho riêng mình mà muốn tự do dân chủ cho cả Việt Nam.
Trong tài liệu hướng dẫn tạm thời về chiến lược an ninh quốc gia được Nhà Trắng công bố hôm 3 tháng 3, Tổng thống Joe Biden có nhắc đến Việt Nam như là một đối tác được Washington nhắm tới để làm sâu sắc hơn trong hợp tác an ninh khu vực. Với việc Việt Nam nổi lên như một nhân tố mới này, các nhà quan sát bày tỏ lạc quan về việc nâng tầm hợp tác quốc phòng Mỹ-Việt với chính quyền của Tổng thống Biden. Chúng tôi sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác với Ấn Độ và làm việc cùng với New Zealand cũng như Singapore, Việt Nam và các quốc gia thành viên ASEAN khác để thúc đẩy các mục tiêu chung. Cũng như chính quyền tiền nhiệm Donald Trump, chính quyền của ông Biden tập trung vào các mục tiêu ngăn chặn các hành động gây hấn và chống lại các mối đe dọa của Trung Quốc, cũng như việc cưỡng bức và gây ảnh hưởng quá mức của Trung Quốc đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ láng giềng. Tài liệu viết, chúng tôi sẽ hỗ trợ các nước láng giềng của Trung Quốc và các đối tác thương mại trong việc bảo vệ quyền của họ để đưa ra các lựa chọn chính trị độc lập, thoát khỏi sự ép buộc hoặc ảnh hưởng quá mức của nước ngoài. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ quyền tiếp cận các vùng đất và lãnh hải của toàn cầu, bao gồm cả quyền tự do hàng hải, hàng không theo luật quốc tế, tài liệu có đoạn viết. Các nhà quan sát nhận định dưới VOA rằng tài liệu của Nhà Trắng cho thấy Việt Nam nổi lên như một nhân tố mới trong chiến lược an ninh quốc gia của Hoa Kỳ trong tân chính quyền Biden, bên cạnh các đồng minh truyền thống của Washington trong khu vực. Từ Hà Nội, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một học giả của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, nói:
Còn đến bây giờ nổi lên Việt Nam thì rõ ràng đấy là một cái đánh giá cực từ phía Hoa Kỳ. Và Việt Nam đúng là có số các cái tiến triển cực, đặc biệt là trong cái việc mà đóng góp xây dựng cái cộng đồng ASEAN mạnh hơn, phồn vinh hơn. Nhưng mà trên hết là giữ được là Việt Nam có cái đóng góp để giữ được cái an ninh ở trong khu vực này. Thế thì đấy là một cái lý do mà khá là rõ rệt để dẫn đến cái việc là chính quyền Mỹ đã nêu cái tên Việt Nam vào trong cái hướng dẫn tạm thời này. Nói đến Việt Nam là một cái điểm nhấn mạnh, là bởi vì theo cá nhân tôi hiểu thì cái quan hệ giữa Hoa Kỳ Việt Nam thì từ năm 1994 đến nay, sau 25 năm bình thường hóa quan hệ, thì nó có nhiều cái bước tiến triển tích cực cho cả hai phía. Dù vậy, mặc dù là có những bước tiến tích cực như thế và hai nước thì trở thành đối tác toàn diện và tích cực hơn, nhưng mà giữa hai nước nó vẫn có những cái sự khác biệt, trong đó có các cái vấn đề về dân chủ, về nhân quyền, về phát triển. Thế thì mặc dù vậy thì chính quyền của ông Biden, mặc dù có những cái sự khác biệt như vậy, thì các chính quyền của ông Biden vẫn nhằm phát triển cái mối quan hệ song phương Mỹ Việt trở thành một cái quan hệ nó tốt hơn. Nói đơn giản tức là dù cho khác biệt thì Mỹ và Việt Nam mong muốn nó trở thành những bên bạn bè đó.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Hoàng Việt, một chuyên gia nghiên cứu về tình hình Biển Đông, nói:
Thì chúng ta thấy đó là cái điều mà có thể nhắc tới khi mà Việt Nam, một là Việt Nam có cái vị trí địa chính trị khá quan trọng, thứ hai là cái thái độ của Việt Nam trước Trung Quốc, và thứ ba là Việt Nam đang chuyển hướng đối ngoại xích gần với Hoa Kỳ hơn. Thì đó là những cái lý do để mà giải thích trong cái chiến lược là nhắc tới Việt Nam cái vị trí tương tự như vậy. Và đương nhiên với tất cả cái lịch sử đã qua, cũng như là dựa trên những cái chiến lược mới này, hướng dẫn này, qua những cái dòng này, chúng ta có thể lạc quan tin tưởng điều rằng là trong cái thời gian tới thì cái quan hệ Việt Mỹ sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa. Và đặc biệt trong cái thời gian vừa rồi thì quan hệ mà ngoài quan hệ kinh tế, quan hệ ngoại giao, thì quan hệ về quân sự và quốc phòng với Việt Mỹ đã phát triển rất nhiều. Thì nhưng nó vẫn còn rất nhiều cái tiềm năng để phát triển hơn nữa. Và trong cái thời gian sắp tới thì chúng ta hy vọng rằng hai bên sẽ có những cái phát triển bước phát triển mới mạnh mẽ hơn. Dạ.
Tổng thống Biden viết trong thông cáo khi công bố bản hướng dẫn: khi chúng ta củng cố các liên minh, chúng ta tăng cường được sức mạnh và khả năng phá vỡ các mối đe dọa trước khi chúng có thể tiến đến bờ biển của chúng ta. Tài liệu của Nhà Trắng viết, chúng ta phải đối mặt với một thế giới của chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy, nền dân chủ đang suy thoái, sự cạnh tranh ngày càng tăng với Trung Quốc, Nga và các quốc gia độc tài khác, và cuộc cách mạng công nghệ đang định hình lại mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Nhà Trắng cho biết rằng hướng dẫn tạm thời này cho thấy tầm nhìn của Tổng thống Biden về các chính sách của Hoa Kỳ đối với thế giới, và cung cấp hướng dẫn cho các bộ và cơ quan để điều chỉnh hành động khi chính quyền đang bắt đầu xây dựng chiến lược an ninh quốc gia chính thức.
Cảnh sát Myanmar hôm 4 tháng 3 lại dùng hơi cay và nổ súng để phá vỡ các cuộc biểu tình tại nhiều nơi. Nhưng ngay trong lúc này, chưa có thông tin về con số thương vong một ngày sau khi 38 người thiệt mạng trong ngày mà Liên Hiệp Quốc gọi là ngày đẫm máu nhất kể từ cuộc đảo chính hồi tháng trước. Bất chấp bị đàn áp, giới hoạt động vẫn không nản lòng. Họ nói họ từ chối chấp nhận chế độ cai trị của quân đội và quyết tâm gây sức ép để đòi trả tự do cho lãnh đạo của chính phủ dân cử Aung San Suu Kyi, đồng thời đòi quân đội phải công nhận chiến thắng của bà trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 năm ngoái. Nhà hoạt động Mang Song Kha nói với Reuters, chúng tôi biết là mình có thể bị bắn chết bằng đạn thật, nhưng cuộc sống sẽ không có ý nghĩa gì nếu phải sống dưới quyền của tập đoàn quân phiệt. Cảnh sát sau đó đã nổ súng và xịt hơi cay để phá vỡ các cuộc biểu tình ở Yangon và ở thị trấn Moniwa, theo lời của các nhân chứng. Truyền thông đưa tin cảnh sát Myanmar cũng nổ súng tại thị trấn Pathen ở phía tây Yangon. Tại thành phố này, đám đông biểu tình đã tập họp sớm để hô khẩu hiệu và ca hát. Nhiều đám đông lớn cũng tụ tập một cách ôn hòa tại những nơi khác, kể cả tại Mandalay, thành phố lớn thứ nhì của Myanmar, và tại thị trấn lịch sử Bagan, nơi hàng trăm người tuần hành mang theo ảnh của bà Suu Kyi và biểu ngữ có ghi hàng chữ "Hãy trả tự do cho lãnh đạo của chúng tôi". Trước đó trong ngày, 5 máy bay chiến đấu đã nhiều lần xà xuống thấp theo đội hình qua thành phố Mandalay, theo lời cư dân cho biết, trong một hành động dường như để phô trương sức mạnh quân sự. Hôm thứ Tư, cảnh sát và binh sĩ đã nổ súng bằng đạn thật mà không cảnh báo trước tại nhiều thành phố và thị trấn. Từ New York, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Myanmar, bà Christine Schraner-Bergener cho biết là đã có 38 người thiệt mạng trong ngày đẫm máu nhất kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Số ca tử vong mới nhất đã lên tới hơn 50 người, giữa lúc quân đội đang cố áp đặt quyền hành của họ. Richard Weir, một nhà nghiên cứu thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, nói các lực lượng an ninh Myanmar quyết chấn dẹp phong trào chống đảo chính bằng bạo lực bừa bãi và sự tàn bạo tuyệt đối. Có tin cho hay một người đàn ông đang bị câu lưu đã bị bắn vào lưng, theo Human Rights Watch. Tổ chức cứu trợ nhi đồng cho hay 4 trẻ em đã thiệt mạng hôm thứ Tư, kể cả một thiếu niên 14 tuổi bị một người lính ngồi trên xe tải đi ngang qua bắn chết. Một video của Đài Á Châu Tự Do chiếu cảnh cảnh sát Yangon ra lệnh cho 3 nhân viên y tế bước ra khỏi một xe cứu thương rồi tấn công họ bằng bắn súng và dùi cui. Reuters không thể kiểm chứng thông tin này một cách độc lập. Một phát ngôn viên của Hội đồng Quân nhân cầm quyền không trả lời các cuộc gọi của Reuters yêu cầu xin bình luận. Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi cho biết sẽ treo cờ rũ để tưởng nhớ các nạn nhân. Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về Myanmar, Schraner Bergener, cho biết bà đã cảnh báo Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Miến Điện Soe Win rằng quân đội Myanmar có thể bị một số nước trừng phạt và cô lập vì vụ đảo chính. Bà cho biết ông này trả lời, Chúng tôi đã quen với các lệnh trừng phạt và chúng tôi đã sống sót. Khi bà cảnh báo rằng quân đội sẽ rơi vào tình trạng cô lập, ông ta nói, chúng tôi phải học cách xoay sở với ít bạn hơn. Các nhà ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ thảo luận về tình hình Myanmar vào ngày thứ Sáu tới đây trong một phiên họp kín. Trung Quốc từ chối không lên án vụ đảo chính ở Myanmar. Hoa Kỳ nói rằng Mỹ trông đợi Bắc Kinh đóng một vai trò xây dựng trong vụ này. Tình trạng rối loạn ở Myanmar đã làm cho các nước láng giềng ở Đông Nam Á lo lắng, nhưng cố gắng của một số nước cổ vũ cho đối thoại đã không mang lại kết quả. Singapore, nước đầu tư lớn nhất tại Myanmar, khuyến cáo các công dân Singapore hãy sớm rời khỏi Myanmar khi còn có thể. Ít nhất 19 nhân viên cảnh sát Myanmar đã chạy sang Ấn Độ. Họ sợ bị trừng phạt vì đã không tuân lệnh cấp trên đàn áp người biểu tình, một quan chức cảnh sát Ấn Độ nói với Reuters.
An ninh chung quanh Điện Capitol tại Washington, nơi xảy ra cuộc tấn công chết người vào ngày 6 tháng 1 năm nay, được thắt chặt sau khi cảnh sát cảnh báo một tổ chức dân quân có thể nỗ lực tấn công vào trụ sở Quốc hội vào ngày thứ Năm 4 tháng 3, một ngày quan trọng trong lịch trình của một số người ủng hộ ông Trump tin vào các thuyết âm mưu. Ngày 4 tháng 3 là ngày mà nhiều người tin vào thuyết âm mưu QAnon vô căn cứ đã tuyên bố là cựu Tổng thống Donald Trump, người bị Tổng thống Joe Biden đánh bại trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2. Ngày 4 tháng 3 là ngày các Tổng thống Mỹ tuyên thệ nhậm chức cho đến năm 1933. Một tổ chức các phần tử cực đoan dân quân bạo động không được nêu tên hồi tháng 2 đã thảo luận về những kế hoạch nhằm kiểm soát Điện Capitol và trừ khử các nhà lập pháp đảng Dân Chủ vào khoảng ngày 4 tháng 3, theo một bản tin công bố ngày 2 tháng 3 của Bộ An ninh Nội địa và Cục Điều tra Liên bang FBI. Lực lượng cảnh sát bảo vệ Điện Capitol, trụ sở, cơ quan lập pháp của chính phủ liên bang nói trong một thông cáo là họ đã thực hiện những bước tức thời để tăng cường an ninh và nhân viên trong một số ngày, trong đó có ngày 4 tháng 3. Cảnh sát Điện Capitol cũng cho biết là họ có biết và chuẩn bị cho bất cứ mối đe dọa khả dĩ nào đối với các thành viên quốc hội hay khu phức hợp Điện Capitol, bao gồm một cuộc tấn công khả dĩ của dân quân. Hạ viện sẽ không họp ngày 4 tháng 3, một phần vì đe dọa của các phần tử dân quân định xâm nhập Điện Capitol. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3 tháng 3 nêu đích danh mối quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc là trọng tâm của chính quyền Tổng thống Joe Biden và khẳng định Trung Quốc là thách thức địa chính trị lớn nhất của thế kỷ này. Trong bài diễn văn tại Bộ Ngoại giao, ông Blinken tìm cách chỉ ra chính sách ngoại giao sẽ mang lại lợi ích cho người lao động và các gia đình Mỹ như thế nào, và ông nói đó là yếu tố then chốt trong cách tiếp cận của chính quyền mới. Ông Biden muốn chỉ ra sự khác biệt của tân chính quyền với chính sách nước Mỹ trên hết của cựu Tổng thống Donald Trump khi tái giao tiếp với các đồng minh và đặt trọng tâm vào ngoại giao đa phương, trong khi ông cũng công nhận rằng thế giới đã thay đổi kể từ khi ông phục vụ trong chính quyền Obama trước kia. Trung Quốc là nước duy nhất nằm trong 8 ưu tiên mà Ngoại trưởng Mỹ nêu lên, bao gồm nỗ lực để tránh một đại dịch toàn cầu nữa, chặn đứng biến đổi khí hậu và thúc đẩy dân chủ ở nước ngoài. Trung Quốc là quốc gia duy nhất với sức mạnh có thể thách thức nghiêm trọng khả năng của Mỹ định hình hệ thống toàn cầu về luật lệ, các giá trị và mối quan hệ, ông Blinken nói. Quan hệ của chúng ta với Trung Quốc sẽ là cạnh tranh khi nên cạnh tranh, hợp tác khi có thể hợp tác và đối thủ khi phải là đối thủ, ông Blinken nhấn mạnh. Hai nước mạnh nhất thế giới bất đồng về ảnh hưởng tại vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, những tập tục kinh tế của Bắc Kinh, vấn đề Hồng Kông-Đài Loan, nhân quyền tại vùng Tân Cương Trung Quốc. Tổng thống Joe Biden gọi Bắc Kinh là đối thủ cạnh tranh nghiêm trọng nhất của Mỹ và chính quyền của ông đã cho thấy sẽ tiếp tục mạnh mẽ chính sách cứng rắn với Trung Quốc như dưới thời ông Trump. Giao tiếp với Trung Quốc từ vị thế vững mạnh trong lúc chính quyền nỗ lực làm điều đó đòi hỏi đấu tranh cho các giá trị của chúng ta khi nhân quyền bị vi phạm tại Tân Cương hay khi dân chủ bị chà đạp tại Hồng Kông. Vì nếu chúng ta không làm như vậy, Trung Quốc sẽ hành động và không bị trừng phạt, ông Blinken nói. Ông Blinken từng loan báo tán thành với quả quyết của người tiền nhiệm Mike Pompeo là có tình trạng diệt chủng người Hồi giáo tại Tân Cương, nhưng ông không dùng từ này trong bài diễn văn của ông. Các nhà hoạt động và chuyên gia Liên Hợp Quốc cho biết 1 triệu người Hồi giáo Uyghur bị giam trong các trại tập trung Trung Quốc. Trung Quốc bác vi phạm nhân quyền và nói các trại này đào tạo nghề và là cần thiết để chống chủ nghĩa cực đoan.
Mô Mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Việt Nam còn bị hạn chế bởi một số yếu tố, trong đó có việc các lãnh đạo Việt Nam vẫn nghi ngờ rằng chính phủ Hoa Kỳ về lâu dài muốn chấm dứt độc quyền của chế độ Cộng sản ở quốc gia cựu thù. Một báo cáo cập nhật của Quốc hội Mỹ về tình hình quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ra hôm 16 tháng 2 cho biết những lợi ích song trùng về chiến lược và kinh tế đã làm cho sự hợp tác giữa hai nước được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong những năm gần đây. Sau hơn 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao, Mỹ đã trở thành đối tác song phương lớn thứ hai của Việt Nam sau Trung Quốc, trong khi Việt Nam là bạn hàng thương mại lớn thứ 10 của Mỹ. Báo cáo do Viện Nghiên cứu Chính sách Công của Quốc hội Mỹ CRS soạn thảo cho biết rằng, kể từ năm 2010, Mỹ và Việt Nam đã tạo dựng được quan hệ đối tác về các vấn đề an ninh khu vực và kinh tế, một phần do có chung những mối lo ngại về sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực cũng như vị thế của Việt Nam đang tăng lên thành một cường quốc tầm trung. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ nhận định rằng tốc độ và mức độ cải thiện trong quan hệ song phương giữa hai nước còn bị hạn chế bởi một số yếu tố. Một trong số đó là việc Việt Nam không thường thực hiện các động thái ngoại giao quy mô lớn, đặc biệt với Mỹ, mà không tính đến phản ứng có thể của Trung Quốc. Một yếu tố khác, theo nhận định của CRS, là mặc dù các cuộc khảo sát ý kiến cho thấy công chúng Việt Nam có quan điểm tích cực đối với Mỹ, nhưng nhiều quan chức Việt Nam vẫn nghi ngờ rằng mục tiêu lâu dài của Hoa Kỳ là thấy được sự chấm dứt độc quyền quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua diễn biến hòa bình. Bên cạnh đó, hồ sơ nhân quyền của Việt Nam mà theo đánh giá của báo cáo là đã xấu đi trong những năm gần đây, tiếp tục là một rào cản cho sự phát triển của quan hệ song phương giữa Mỹ và Việt Nam. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISIS Yusof Ishak có trụ sở ở Singapore, những nhận định trong báo cáo của Quốc hội Mỹ là đúng, nhưng ông cho rằng đã có những thay đổi trong cách nhìn của các lãnh đạo Việt Nam về Mỹ.
Chính quyền Việt Nam hiện nay là chính quyền do Đảng Cộng sản họ nắm, cũng là cái chính quyền của quốc gia do Đảng Cộng sản họ nắm. Trước đây họ người dân có lo rằng chính quyền Mỹ sẽ tiến đến các hoạt động, những vận động nào đó để mà cái chính quyền này nó không còn nữa. Nhưng mà đến nay thì tôi đang ở Việt Nam đây thì tôi hiểu rằng là họ không lo đến cái mức như thế, bởi vì họ tin vào hai cái cam kết mà khá là giống nhau của cái thời Obama và thời Trump.
Chính quyền Mỹ trong 8 năm cầm quyền của Tổng thống Barack Obama cam kết tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam. Dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump, Mỹ cũng có cam kết tương tự và theo tiến sĩ Hợp, ông Trump còn nhấn mạnh rằng nước Mỹ sẽ không làm gì để tác động đến tình hình chính trị nội bộ của Việt Nam. Chuyến thăm đầu tiên và duy nhất của một lãnh đạo Đảng Cộng sản tới Nhà Trắng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 1 năm 2015 khi ông Obama là Tổng thống Mỹ đã cho thấy sự tôn trọng các hệ thống chính trị của nhau giữa hai quốc gia. Ông Trọng còn được cho là sẽ có chuyến thăm thứ hai tới Nhà Trắng vào năm 2019 theo lời mời của Tổng thống Trump nếu ông không bất ngờ bị gặp vấn đề về sức khỏe. Theo đánh giá của nhà nghiên cứu Derek Grossman của Viện Nghiên cứu Rand Corporation, bất cứ sự thay đổi nào của Mỹ trong quan điểm này cũng có thể khuyến khích những người theo đường lối cứng rắn bảo thủ ở Việt Nam tìm cách tránh sự can thiệp của Hoa Kỳ vào chính trường quốc gia Cộng sản Đông Nam Á.
Thì dường như là chính quyền Việt Nam họ tin vào hai cái cam kết đấy. Không thấy họ nói những gì lo lắng nữa. Nhưng họ rõ ràng là trong thực tế thì họ vẫn có cái cảnh giác đối với những cái hoạt động mà phê phán họ, cũng là chỉ là phản biện những cái chính sách của họ, cũng như là đối chiếu cái hệ thống chính trị toàn trị này với các cái hệ thống chính trị mà nó cởi mở hơn, dân chủ hơn, họ ngại cái đó. Và chính đấy là họ đưa thành một cái danh sách, gọi là danh sách chống lại cái mà họ nói rằng là diễn biến hòa bình, rồi thì là trong nội bộ thì họ bảo là tự diễn biến hay là tự chuyển hóa.
Các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là Ban Tuyên giáo Trung ương, thường xuyên đưa ra các phát biểu cảnh báo về các hoạt động diễn biến hòa bình, mà theo cách hiểu trong ngữ cảnh ở Việt Nam là các biện pháp phi bạo lực của nước ngoài, sử dụng nhằm chống phá Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội cho đến an ninh quốc phòng. Đó cũng là một trong những lý do Đảng Cộng sản Việt Nam ít dung thứ cho các nhà hoạt động dân chủ, các tiếng nói bất đồng hoặc chỉ trích chính phủ cũng như những thế lực mà họ gọi là thù địch từ bên ngoài, ủng hộ chế độ đa nguyên đa đảng. Các tổ chức nhân quyền quốc tế thường xuyên lên tiếng chỉ trích việc trấn áp tự do ngôn luận của Đảng Cộng sản và coi Việt Nam là một trong những quốc gia ít có tự do báo chí nhất. Báo cáo của CRS được gửi tới các ủy ban và các thành viên Quốc hội Mỹ nhận định rằng Việt Nam là một nhà nước độc đảng toàn trị bởi Đảng Cộng sản và đã đàn áp nặng nề lên cái mà họ coi là hoạt động chống phá chính quyền và một số nhóm tôn giáo không đăng ký. Trích dẫn các nhà quan sát, báo cáo cho rằng việc trấn áp người bất đồng chính kiến và những người biểu tình đã trở nên tệ hại hơn trong vài năm gần đây ở Việt Nam, trong khi chính phủ tăng cường khả năng pháp lý và công nghệ để theo dõi các hoạt động trên mạng xã hội của người dân.
Thì cái đấy ở Việt Nam còn đang có những cái sự khác biệt với cái về mặt quan niệm của nhân quyền với phương Tây và Mỹ. Và rõ ràng là để khắc phục sự khác biệt như vậy thì phương Tây và đặc biệt là Mỹ đã cùng với Việt Nam dẫn đến một cái thỏa thuận là hàng năm thì có các đối thoại về nhân quyền ở giữa hai nước, giữa các nước với nhau, mà trong đó có cái mối quan hệ là đối thoại nhân quyền song phương Mỹ Việt để mà cùng nhau bàn thảo và hành động để mà rút ngắn cái sự khác biệt. Nhưng mà cái hoàn cảnh của Việt Nam với tư cách là một cái đất nước có một cái nền chính trị một đảng thì cái sự khác biệt đấy khắc phục nó sẽ không được nhanh.
Vấn đề nhân quyền dường như không được đặt ưu tiên cao trong chính sách tiếp cận chung của Mỹ đối với Việt Nam dưới thời Tổng thống Trump, mặc dù chính quyền của cựu Tổng thống này đã tiếp tục duy trì các cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm và chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Việt Nam trong nhiều báo cáo và một số tuyên bố, theo báo cáo của Quốc hội Mỹ. Giới quan sát cũng nhận định rằng chính quyền Tổng thống Trump đã không đặt nặng vấn đề nhân quyền trong quan hệ với Việt Nam, mà chỉ tập trung vào việc giảm thiểu thặng dư thương mại với quốc gia Đông Nam Á, cũng như thắt chặt hợp tác an ninh để chống lại sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Chỉ vài giờ sau khi cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ kết thúc hồi tháng 10 năm ngoái, Công an Việt Nam đã bắt ngay nhà báo tự do nổi danh Phạm Đoan Trang vì các cáo buộc mà giới hoạt động dân chủ và các tổ chức nhân quyền quốc tế cho là mơ hồ. Báo cáo của CRS cho biết hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam tăng lên trong nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh quốc phòng từ năm 2017 đến năm 2021, do chính sách của chính quyền Trump trong việc giúp quân đội Việt Nam phát triển khả năng thách thức các năng lực viễn chinh của Trung Quốc. Tuy nhiên, báo cáo cũng nhận định rằng Trung Quốc là mối quan hệ song phương quan trọng nhất của Việt Nam khi hai nước đều có hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản lãnh đạo, với kênh thông tin kết nối giữa hai đảng và thường có các quan điểm chính thức tương đồng về thế giới. Hoa Kỳ được cho là muốn nâng cấp quan hệ toàn diện với Việt Nam lên tầm chiến lược để có khả năng hợp tác với quốc gia Đông Nam Á nhiều hơn nhằm kiềm chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Nhưng vì một số lý do mà điều này chưa được thực hiện, một phần trong đó như theo giáo sư Carl Sayer từng cho biết trong lần trả lời phỏng vấn trước đây với VOA rằng có sự khác biệt trong các nhận định về chiến lược của hai nước. Việt Nam không muốn liên minh quân sự với bất cứ nước nào để chống lại nước thứ ba trong chính sách quốc phòng 4-0 của mình, trong khi theo giáo sư Thayer, Mỹ nhìn nhận chiến lược theo hướng đồng minh trong hợp tác an ninh quốc phòng. Nhân quyền sẽ là một trọng tâm trong chính sách của Tổng thống Joe Biden, và điều này được Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định hôm 24 tháng 2 rằng nước Mỹ cam kết với thế giới sẽ bảo vệ nhân quyền trong lúc đặt mục tiêu trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Theo nhà nghiên cứu Grossman, chính quyền mới của Mỹ có thể ít tìm kiếm sự hợp tác hơn với các đối tác toàn trị và hợp tác nhiều hơn với các nền dân chủ. Dù còn có những khác biệt và thách thức trong quan hệ Việt-Mỹ, nhưng theo nhận định của tiến sĩ Grossman trên The Diplomat, quỹ đạo của quan hệ giữa hai cựu thù trong những năm tới sẽ tích cực và có khả năng sẽ tiếp tục như vậy. Nhà nghiên cứu của Rand Corporation cho rằng cả Mỹ và Việt Nam đều tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi ích chung trong việc khống chế sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc về cả kinh tế lẫn quân sự. Bất cứ xích mích nào nảy sinh giữa Mỹ và Việt Nam sẽ có thể được giải quyết qua con đường ngoại giao để tránh thiệt hại lớn hơn cho mối quan hệ giữa hai nước, tiến sĩ Grossman nhận định và nói rằng, nhưng tất nhiên không có gì được đảm bảo.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.